Miền đất giữ. Chương 1 phần 5. Ngay cả ông già của Galliano cũng phải có những cử chỉ tỏ vẻ bực bội. Andolini thì mỉm cười danh mãnh. Pisciotta nói một cách dịu dàng nhưng lạnh lùng với bà. Dì à, đừng có làm tủi, đừng có làm như tủi đã hết đường xoay trở vậy. Nó đã cho nhiều hơn là nó đã nhận. Chính vì vậy mà kẻ thù của nó ớn nó. Bà già của Galliano nói một cách bình tĩnh. Tôi biết là nó đã giết nhiều người, nhưng không bao giờ nó làm một điều gì bất công, và nó luôn luôn dành cho kẻ thù của nó một giờ để ăn năn tội lỗi, cầu nguyện và làm lành với Chúa trước khi nó ra tay. Và thình lình bà cầm tay Michael dắt qua bếp đi qua phía ban công. Chẳng có một ai thật sự hiểu được thằng Turi nhà tôi cho bằng tôi, bà nói với Michael. Họ không hiểu được nó tốt lành và dễ thương đến thế nào. Có lẽ đối với người ta thì có thể nó thế này thế kia, chứ với tôi thì nó thật cứ như đếm ấy thôi. Nó không có giấu giếm tôi điều gì hết. Tôi nói gì nó nghe đấy, không bao giờ nó dám sẵn nói sẵn với tôi, chứ đừng nói là lỗ mãng hỗn hào. Nó thật là đứa con hiếu thảo. Những ngày đầu tiên sống ngoài vòng pháp luật, nó ở trên núi nhìn xuống mà chẳng thấy gì. Tôi ở dưới này nhìn lên cũng chẳng thấy gì, nhưng tôi cảm thấy sự có mặt của nó, cũng như nó cảm thấy sự có mặt của tôi. Tôi thương nó thương tôi. Ngay lúc này đây, tôi cũng cảm thấy nó, cứ nghĩ đến nó trơ trọi một mình trên núi, trong khi cả ngàn lính tráng đang sục sạo, săn lùng, mà lòng tôi cứ như lửa đốt, cứ như bị vò xé, tim tôi cứ như lăn lộn trong đám trông gai. Và chỉ có ông là cứu được cháu nhà tôi, ông cứ hứa với tôi là ông sẽ chờ nó. Bà siết chặt tay Michael trong hai bàn tay bà, và hai hàng nước mắt là chả tuôn rơi. Michael nhìn mênh mông vào bóng đêm, thành phố Montelibre nép mình vào lòng dặn núi hùng vĩ. Chỉ tại quảng trường trung tâm mới thấy thấp thoáng ánh đèn vàng vọt. Bầu trời lấm tấm những vì sao, ngoài phố thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng vũ khí va chạm nhau lách cách và tiếng khàn khàn của đám lính cảnh vệ đi tuần. Thành phố chập chờn đầy những bóng ma quái. Bà Maria Lombardo và Michael bước nhẹ như lướt đi. Đêm mùa hè đượm hương thơm hoa chanh, tiếng côn trùng rên rỉ. Thình lình lại có tiếng hô lớn của các toán cảnh vệ nổi lên rồi tắt ngúm. Tôi sẽ hết sức giáng chờ được lâu bằng nào hay bằng nấy, Michael nhỏ nhẹ nói với bà. Nhưng bên nhà ông già tôi cũng cần tôi lắm, bà bảo anh ấy đến gặp tôi gấp gấp. Bà già của Galliano gật đầu và dẫn hắn trở về với mấy người kia. Pisciotta đi đi lại lại trong phòng, y có vẻ bực bội. Tụi này quyết định là mình phải ở lại đây đợi cho đến rạng sáng và hết giờ giới nghiêm, y nói. Ngoài kia trong bóng tối có nhiều tên lính ưa bắn sảng lắm, và do đó rất dễ bị tai nạn không đâu. Y quay về phía Michael và hỏi, người anh em không phản đối chứ? Michael đáp, ồ không, miễn là đừng có quá phiền ông bà chủ đây. Họ gạt bỏ ý kiến này và cho là không thích đáng. Họ thường ngủ đêm ở đây nhiều lần rồi. Mỗi khi Turi Gagliano lẻn về thăm nhà. Và lại, họ cũng còn nhiều điều phải bàn tính, nhiều chi tiết phải sắp đặt. Dù có thức suốt đêm, họ vẫn cứ tỉnh như sáo. Dù đã cởi áo vest, tháo cà vạt ra rồi, trông ông Hector Adonis vẫn bảnh bao thanh lịch. Bà già của Gagliano pha thêm cà phê. Michael yêu cầu họ cho hắn biết những gì mà họ xét ra có thể cho biết về Turi Gagliano. Hắn cảm thấy cần phải tìm hiểu về anh chàng này. Ông bà già của Gagliano thì nói về cái vẻ thần kỳ của con trai họ. Andolini thì nói về chuyện Turi đã tha mạng cho mình. Pisciotta thì nói về những hành vi vừa hào hùng, vừa táo bạo, vừa danh mãnh, láu lệnh của Turi. Cũng như Turi giết người thì giết chứ không có ác độc, tàn bạo, bất nhân. Mặc dù không một chút thương xót kẻ thù và những tên phản bội, nhưng không bao giờ Turi xúc phạm đến phẩm giá, sỉ nhục tra tấn bọn này. Y đã kể lại tấm thảm kịch ở Portella di La Ginestra và kết luận. Hôm đó, nó khóc ngay trước mặt đám anh em trong băng. Bà Mario Lombardo nói chen vào. Tôi đã nói là chính tay nó chẳng có giết ai ở Portella cả mà. Ông Hector Adonis vỗ về bà. Anh em chúng tôi ai cũng biết vậy rồi. Turi vậy đó mà tâm địa nó hiền khô à. Ông quay sang nói với Michael. Nó hàm sách lắm. Tôi nghĩ là nó có thể trở thành một thi sĩ hoặc một học giả kia đấy. Có thể là tính nó hơi nóng nảy, nhưng không bao giờ tàn bạo. Cái nóng của nó là thứ lửa rơm bùng lên một cái là hết và vô hạn. Nó ghét những gì bất công, nó ghét bọn cướp, bọn cảnh vệ. Vì đối với người nghèo thì bọn này tàn bạo hống hách. Còn đối với người giàu thì quỵ lị, húm núm. Pisciotta cười lớn nói, bây giờ thì Turi chẳng thánh vậy đâu. Còn phần ông thầy, đừng có lên lớp anh em. Ông mà như tụi này thì ông cũng chẳng thua tụi này đâu, sợ còn hơn á. Hector Adonis nghiêng sắc mặt nhìn hắn. Apanu, ông nói, chỗ này không phải là chỗ anh giỡn đâu. Pisciotta sừng cổ liền. Này, hắn nói, bố ông tưởng thằng này sợ ông đấy hả na? Thế là Michael biết cái hỗn danh của Pisciotta là Aspanu. Pisciotta cứ xoáy vào chỗ nhỏ con của ông kia. Còn Hector Adonis thì cứ cái giọng bề trên để nói với Pisciotta. Thật ra đám này cũng không hoàn toàn tin cậy nhau. Đối với Adolini thì mọi người kính như viễn chi. Bà già của Gagliano dường như chẳng tin ai hoàn toàn. Nhưng càng về khuya thì càng rõ là họ rất giống nhau ở một điểm. Cả đám ai nấy đều thương Turi Gagliano. Michael dò hỏi, Turi Gagliano có viết một bản chúc thư, cái ấy bây giờ đâu rồi? Mấy người kia nín thinh một lúc thật lâu và soi mói nhìn hắn. Và bất thình lình, mọi người đâm ra nghi ngại chính hắn. Sau cùng, ông Hector Adonis lên tiếng. Nó mới khởi sự viết theo sự gợi ý của tôi, và tôi cũng giúp đỡ nó trong việc ấy. Mỗi trang đều có chữ ký của Turi, tất cả mối liên hệ bí mật giữa lão Koch và chánh phủ ở Rome, và những sự thật về vụ Portala della Ginestra. Nếu những cái đó được tung ra công luận, thì chính phủ và cả đảng Dân Chủ, Thiên Chúa Giáo dẹp điểm là cái chắc. Đó là con chủ bài cuối cùng của Galieno. Nếu sự thể xoay chiều tệ hại nhất. Tôi hy vọng là ông đã cất nó ở một nơi an toàn, Michael nói. Phải. Vissiota nói chen vào. Chính thằng cha Frost rất muốn vồ được cái chúc thư ấy. Vào lúc thuận tiện, bà già của Galieno bỗng lên tiếng. Chúng tôi sẽ thu xếp để có cái chúc thư ấy trao cho ông. Có lẽ ông sẽ gửi cái ấy đi cùng với con nhỏ. Michael nhìn họ ngạc nhiên. Con nhỏ nào? Họ quay nhìn chỗ khác như thể bối rối hoặc e ngại. Họ hiểu đây là sự ngạc nhiên không lấy gì làm thích thú cho Michael và sợ phản ứng của hắn. Bà già của Galieno thủng thẳng nói. Con nhỏ đó là vợ của thằng Turi nhà tôi, nó đang có bầu. Rồi bà quay về phía mấy người kia nói, bộ con nhỏ tan vào không khí được chắc. Liệu ông đây có chịu cho nó đi theo không đã? Cứ nói để ông ở đây biết, đặng ông nói xem sao. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ là bà ta đang lo sợ phản ứng bất lợi của Michael. Bà quay sang phía Michael và nói, con nhỏ ấy sẽ đến Trapani với ông trước. Turi nhờ ông cho con nhỏ ấy đi Mỹ trước nó. Khi con nhỏ đến nơi và có thư về là đã đến nơi bình an, thì Turi sẽ đến gặp ông. Michael nói một cách dè dặt, tôi không được chỉ thị gì về việc này. Có lẽ tôi phải bàn với người của tôi ở Trapani về yếu tố thời gian. Tôi biết là bà và ông nhà chắc sẽ có lúc phải theo anh con trai của ông bà sang bên ấy. Thế thì sao không để cho cô này đợi để đi với ông bà? Pisciotta nói một cách sỗ sàng. Chẳng nói dấu gì người anh em, con nhỏ này là một trắc nghiệm của tụi này đối với ông bà. Nó sẽ gửi mật hiệu về và rồi qua đó Turi sẽ phán đoán có phải mình đang chơi với một người không những vừa lương thiện mà còn khôn ngoan nữa hay không. Chỉ đến lúc đó, nó mới có thể quyết định mình có thể an toàn rời khỏi Sicily hay không. Ông già của Galieno giận dữ nói, Aspanu, ta đã nói với mày và thằng Turi rồi, là ông trùm Cross đã hứa giúp mình kia mà. Pisciotta nhỏ nhẹ đáp lại, đó là lệnh của Turi. Michael suy nghĩ thật nhanh, sau cùng hắn nói, tôi nghĩ đó là điều rất hay, ta có thể dùng con đường đào thoát này để trắc nghiệm xem nó có bị trục trặc gì không. Thật ra chính hắn cũng không có ý định dùng con đường này để giúp chính Galieno đào thoát. Trong thầm tâm, hắn đã hình dung một con đường khác. Hắn nói với ông bà già của Galieno, ngay trong chuyến này, tôi có thể gửi cả bà và ông nhà cùng cô gái đó đi. Hắn nhìn họ, dò hỏi. Nhưng cả hai ông bà già của Galieno đều lắc đầu. Hector Adonis nhẹ nhàng nói với họ, đó không phải là ý kiến dở đâu. Nhưng bà già của Galieno nói, chúng tôi có đâu có lòng dạ nào để rời khỏi Sicily trong lúc con chúng tôi thập tử nhất sinh ở đây. Ông chồng cũng gật đầu đồng ý. Michael hiểu là họ nghĩ gì. Nếu Turi Galieno chết ở Sicily này thì họ cũng chẳng muốn đi Mỹ làm gì. Họ phải ở đây để chôn cất, để đem hoa đến viếng mộ và để khóc than tiếc thương nó. Thảm kịch cuối cùng phải và chỉ là của họ, thuộc về họ. Đứa con gái kia có thể đi vì sự ràng buộc giữa nó và Turi là ràng buộc bằng tình yêu, chứ không phải là máu mủ ruột già. Đêm hôm đó, thỉnh thoảng bà lại đưa cho Michael coi một tập sán những bài cắt ra từ các báo, những tấm áp phích của chính phủ công bố gửi giải thưởng cho ai lấy được đầu của Galieno. Bà cũng chưa coi một chuyện bằng tranh in trên tờ báo Life của Mỹ năm 1948. Câu chuyện mô tả Galieno như một tướng cướp lớn nhất thời đại, một thứ anh hùng lương sơn bạc. Tờ báo cũng in một bức thư nổi tiếng của Galieno gửi cho báo chí. Trong đó có đoạn như sau. Từ 5 năm nay, tôi chiến đấu cho nền tự do của Sicily. Tôi đã chia cho người nghèo những gì tôi đã tước đoạt của bọn nhà giàu. Cứ hỏi những người bình dân ở Sicilian, xem họ coi tôi là một tên cướp hay coi tôi là một chiến sĩ đấu tranh cho tự do. Nếu họ nói chống lại tôi xin sẵn sàng nạp mình cho các vị xét xử. Chừng nào họ còn nói tốt về tôi, chừng ấy tôi còn tiếp tục chiến đấu. Chắc là quỷ dữ trong địa ngục cũng không thể huênh hoang lớn tiếng bằng cái thằng ăn cướp đang bị cớm truy lùng này. Michael nghĩ vậy khi thấy nét mặt hãnh diện của bà Maria Lombardo đang nhìn hắn. Nhưng hắn cảm thấy có sự gắn bó chặt chẽ với bà ta vì bà ta non rất giống bà mẹ hắn. Những nỗi lo buồn đã để lại những dấu tích rất rõ nét trên khuôn mặt của bà. Nhưng đôi mắt của bà vẫn hừng hực, phản ánh lòng quyết tâm chống lại số mệnh của mình. Trời đã rạng đông. Michael đứng dậy bắt tay từ biệt. Hắn ngạc nhiên khi thấy bà già của Galieno đã ôm hôn hắn trong vòng tay nồng nhiệt của bà. Nhìn ông, tôi nhớ đến con tôi, bà nói. Tôi tin ông, bà đi về phía kệ thờ và lấy xuống bức tượng thánh nữ đồng trinh Mary tạc bằng gỗ mun. Màu gỗ đen đáp đành mà dáng dấp bức tượng ấy cũng là dáng dấp của một người da đen. Chào cho Michael bức tượng, bà nói. Ông giữ lấy bức tượng này làm quà, đó là vật độc nhất đáng giá mà tôi có thể biếu ông. Michael dáng từ chối, nhưng bà cứ ấn bức tượng vào tay hắn. Ông Hector Adonis nói, cả đảo Sicily này chỉ có vài bức tượng như vậy thôi. Trông kỳ khôi thật đấy, nhưng cũng chẳng lạ gì vì chúng tôi chẳng ở rất gần Phi Châu đó sao? Bà già của Galieno nói, vấn đề không phải là trông tượng ấy giống cái gì, mà là ông có thể cầu xin ơn thiêng của bức tượng ấy. Phải. Pisciotta nói chen vào, bức tượng này có thể ban nhiều ơn lành hơn những bức tượng khác. Cái giọng của y vừa có vẻ khinh thường, vừa có vẻ giễu cợt. Michael nhìn Pisciotta chào từ biệt bà mẹ của tôi. hắn thấy rõ mức độ tình cảm giữa hai người. Pisciotta hôn cả hai bên má của bà và vỗ nhẹ nhẹ chào bà để bà yên lòng. Bà tựa đầu vào vai hắn và nói: Aspanu, Aspanu! Dì thương con như chính con đẻ của dì. Con đừng để tụi nó sát hại Turi nhé! Và bà khóc. Pisciotta bỗng mất hết cả vẻ lạnh lùng, toàn thân y bỗng nhũn ra, cái mặt xương xương lầm lì của y bỗng dịu đi. Dì dượng, và nó sẽ sống đến già ở Mỹ chứ? Y nói. Rồi y quay ra nói với Michael: trong vòng một tuần lễ, tôi sẽ dẫn Turi đến chỗ người anh em. Hắn lặng lẽ bước lẹ ra khỏi cửa. Hắn có giấy thông hành đặc biệt, có vạch chéo đỏ và lỉnh lẹ vào núi. Hector ở lại nhà của gia đình Gaiano, mặc dù ông ta có nhà riêng tại thành phố. Michael và Andolini lại chui vào chiếc Fiat và lái qua quảng trường trung tâm để đi vào con đường dẫn đến Castelvetrano và sau đó tới thành phố ven biển Trapani. Vì Andolini cố ý cho xe chạy chậm và vì có nhiều chốt của cảnh sát nên mãi đến trưa họ mới tới thành phố Trapani. Chú thích số 1. Theo luật giáo hội thì nghe người ta xưng tội, linh mục không được tiết lộ, dù gián tiếp, cho bất cứ ai những điều mà người ta đã thú tội, ngay cả trong trường hợp bị tra tấn, cũng không được tiết lộ. Ấn tòa giải tội. Nếu tiết lộ thì ông cha đó sẽ bị trọng tội. Chú thích thứ hai, Mori, tiếng dùng để gọi người Hồi giáo Bắc Phi thời đó. Chú thích thứ ba, một tướng cướp nghĩa hiệp đã cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Nguyên văn 1, Robin Hood. Kính thưa quý vị thính giả, đến đây đã hoàn tất chương 1 của Miền Đất Giữ.